Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Phát biểu tại khai mạc diễn tập phòng thủ khu vực tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái khẳng định, tỉnh Bắc Giang xác định cuộc diễn tập khu vực phòng thủ là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong năm 2019. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Sáp nhập thôn bản lấy đồng thuận của dân làm gốc, câu chuyện được ghi nhận tại huyện Yên Thế, làm rõ nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 6 tháng 12, tỉnh Bắc Giang đã khai mạc diễn tập phòng thủ khu vực năm 2019. Dự và chỉ đạo có Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh, trưởng Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu 1. Cùng dự khai mạc và tham gia thực hành diễn tập có đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực tỉnh Bắc Giang, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái. Buổi khai mạc diễn tập có sự tham dự của một số đơn vị thuộc Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và một số tỉnh trong khu vực. Phát biểu khai mạc diễn tập, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh, trưởng ban chỉ đạo diễn tập quân khu 1 nhấn mạnh, tỉnh Bắc Giang có vị trí địa lý đặc biệt và quan trọng trong sự nghiệp quân sự quốc phòng. Quân khu 1 xác định việc tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bắc Giang nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức điều hành của chính quyền và năng lực tham mưu của các ban ngành để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ. Cuộc diễn tập cũng nhằm kiểm tra trình độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương, trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng, đơn vị trong xử lý giải quyết các tình huống, bổ sung hoàn thiện các phương án phòng thủ nhân sự, tác chiến về quốc phòng an ninh. Phát biểu tại đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo diễn tập phòng thủ tỉnh Bắc Giang khẳng định, tỉnh Bắc Giang xác định cuộc diễn tập khu vực phòng thủ là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong năm 2019. Chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, công sự trận địa, thao trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang cho biết, tỉnh Bắc Giang cũng đã tổ chức luyện tập, diễn tập thử các nội dung vận hành cơ chế cấp tỉnh và hai huyện Lạng Giang, Yên Dũng, đảm bảo chặt chẽ sát với ý định diễn tập của quân khu và điều kiện thực tế ở địa phương. Qua đó nâng cao nhận thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành của tỉnh, của huyện đối với diễn tập. Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bắc Giang 2019 được chia làm 3 giai đoạn, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ, thực hành tác chiến giữ vững phòng thủ. Đây là cuộc diễn tập có quy mô lớn, huy động nhiều lực lượng phương tiện tham gia, thực hiện ở nhiều khu vực có thực binh.
Cũng trong sáng cùng ngày, huyện Lạng Giang tổ chức khai mạc cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019, tới dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tướng Minh Hải. Nội dung diễn tập được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3 thực hành tác chiến phòng thủ. Trong thực hành diễn tập có diễn tập thực binh xử lý tình huống A2, chống gây rối biểu tình bạo loạn, đánh chiếm lại mục tiêu, giải thoát con tin. Thực hành huy động mở rộng lực lượng dân quân thời chiến. Diễn tập chiến thuật có bắn đạn hơi thuốc nổ. Cuộc diễn tập diễn ra trong 2 ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 12.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa ban hành văn bản số 4341 về việc đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp ngành, cơ quan đơn vị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công như thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội. Đồng thời yêu cầu Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các bệnh viện, trường học thực hiện thông báo số tài khoản của đơn vị mình mở tại ngân hàng để tổ chức cá nhân chuyển tiền thanh toán dịch vụ công bằng các hình thức dịch vụ thanh toán mà ngân hàng đang cung ứng, lắp đặt thiết bị chấp nhận thẻ, thanh toán ứng dụng QR để cho phép phụ huynh, học sinh, người bệnh, người dân sử dụng thiết bị di động, thẻ ngân hàng để thanh toán. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các ngân hàng tích cực, chủ động phối hợp với cơ quan đơn vị triển khai các giải pháp phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, áp dụng chính sách phí dịch vụ hợp lý và triển khai các chương trình ưu đãi để khuyến khích các tổ chức cá nhân sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.
Để đảm bảo hoàn thành các công trình xây dựng cơ bản năm 2019 theo kế hoạch đề ra, thời điểm này huyện Lục Nam đang tập trung nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Trong số 18 công trình xây dựng cơ bản do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Lục Nam làm chủ đầu tư, đến thời điểm này đã có 4 công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng, 10 công trình đang thi công với khối lượng thực hiện đạt trên 50%, 4 công trình đang lựa chọn nhà thầu chuẩn bị khởi công. Cùng với việc đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, việc đảm bảo chất lượng công trình cũng được huyện chú trọng quản lý giám sát. Các công trình được hoàn thành đưa vào sử dụng góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội tại địa phương ngày càng phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, sáp nhập thôn tổ dân phố là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả từ cấp cơ sở. Với những khó khăn mang tính đặc thù của miền núi, việc thực hiện chủ trương này ở huyện Yên Thế gặp không ít vướng mắc. Song với sự quyết tâm lớn từ các cấp các ngành đã dần tạo được sự đồng thuận từ phía người dân với chủ trương này, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Bản đồng thép của xã Tam Hiệp được sáp nhập từ 3 bản: Thép, Đồng Chủ và Đồng Mười. Trước khi sáp nhập, người dân có nhiều băn khoăn do sự khác biệt về văn hóa, kinh tế, điều kiện cơ sở vật chất. Tuy nhiên, khi được tuyên truyền vận động, người dân đã hiểu và đồng thuận nhất trí cao với chủ trương này. Ông Phạm Bá Long, bản đồng thép xã Tam Hiệp, nói:
Thân người dân thì mới đầu thì cũng có một cái nó nghĩ gọi là chưa đồng thuận lắm, nhưng sau khi được cán bộ vận động lại khác thì thấy là đến bây giờ thì 100% là không có vấn đề gì.
Còn ông Hà Văn Kiên, bí thư chi bộ bản đồng thép xã Tam Hiệp khẳng định thêm:
Đấy thì theo sự chỉ đạo của trên thì cũng đã được nhập 3 bản làm một. Người dân thì cũng rất là đồng tình, hưởng ứng, vì là các bước làm thì các đồng chí lãnh đạo đảng ủy, ủy ban đã xin ý kiến của nhân dân. 100% là các hộ dân đều đồng ý sáp nhập theo phương án của Đảng và Nhà nước.
Xã Tam Hiệp có 11 thôn nhưng có tới 5 thôn bản có quy mô nhỏ dưới 200 hộ dân. Sau sáp nhập, việc khó khăn nhất là công tác nhân sự. Đây là bài toán chung của nhiều địa phương trong huyện. Bám sát chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên, cấp ủy chính quyền xã đã thực hiện rà soát các thôn, tích cực tuyên truyền và triển khai đồng bộ các bước theo quy định. Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Hiệp cho biết:
Về ban đầu ấy thì người dân ấy thì họp để xin ý kiến theo cái đề án sáp nhập thôn ấy, thì cũng có những cái có khó khăn là người dân thì do là cái cộng đồng sinh hoạt dân cư là người ta cũng quen cái phong tục tập quán thế rồi cùng cái cộng đồng với nhau, bây giờ lại rời bỏ cái thôn bản cũ sáp nhập vào cái thôn bản mới là cũng có những cái băn khoăn là chưa đồng tình cao. Thế sau đó thì chúng tôi cũng là phải tập trung, cả hệ thống chính trị là phải tập trung vào cuộc và làm tốt cái công tác là tuyên truyền đến người dân. Thế từ đó thì mới tạo được cái sự đồng thuận và lan tỏa đến các cái thôn các bản.
Cùng với việc cẩn trọng cân đối lựa chọn phương pháp sáp nhập phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương thì công tác tuyên truyền để người dân hiểu những lợi ích thiết thực sau sáp nhập đã và đang là giải pháp được huyện Yên Thế triển khai nhằm tạo được sự đồng thuận từ phía người dân. Ông Nguyễn Xuân Hải, Phó trưởng phòng Nội vụ huyện Yên Thế nhấn mạnh:
Về kiện toàn cái đội ngũ trưởng thôn, bí thư chi bộ và các đoàn thể thì đến nay thì cơ bản những cái thôn mới thì đã bố trí sắp xếp và đã đi vào hoạt động. Thế còn chương trình tới đây của theo chương trình của tỉnh thì những cái thôn mà chưa sáp nhập, chưa đảm bảo theo cái thông tư 14 thì theo tinh thần của tỉnh thì ủy ban huyện tiếp tục triển khai và chỉ đạo tiếp để thực hiện cái việc sáp nhập.
Với những cách làm linh hoạt, bài bản, minh bạch, những vướng mắc mang tính đặc thù vùng miền đã và đang dần được tháo gỡ. Đến thời điểm này, huyện Yên Thế đã có 30 thôn bản tổ dân phố được sáp nhập thành 15 thôn bản mới.
Năm học 2019-2020, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý học sinh tiếp tục được ngành giáo dục và đào tạo Bắc Giang đẩy mạnh thực hiện. Đây là điều kiện quan trọng giúp ngành giáo dục tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học. Tại hầu hết các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã có sự đầu tư lắp đặt hoàn chỉnh đường truyền Internet, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng các website tại các đơn vị quản lý giáo dục và các trường trung học phổ thông. Không chỉ xây dựng được giáo án theo phương thức giáo án điện tử, nhiều giáo viên còn mạnh dạn đổi mới hình thức lên lớp bằng các bài giảng trình chiếu, mang đến cho học sinh những giờ học hấp dẫn, sinh động. Bên cạnh đó, nhiều trường học còn có sự quản lý khai thác sử dụng khá hiệu quả các phòng máy, giúp giáo viên học sinh được tiếp cận thường xuyên với công nghệ, tra cứu thông tin, rèn kỹ năng về công nghệ cho giáo viên học sinh. Đồng thời tạo điều kiện cho cả giáo viên cũng như học sinh được thực hành và tham gia tốt các cuộc thi giáo viên dạy giỏi, thi khoa học kỹ thuật, thi giải toán, vật lý, thi tiếng Anh qua mạng dành cho học sinh các cấp.
Với tinh thần lá lành đùm lá rách, cuộc vận động mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo do Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Bắc Giang phát động đã huy động được nguồn lực đáng kể để trợ giúp người nghèo theo địa chỉ. Trong đó, mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo là cuộc vận động xuyên suốt trong công tác cầu nối nhân đạo của Hội Chữ Thập Đỏ các cấp với mục tiêu trợ giúp những địa chỉ cụ thể. hiện 100% chi hội chữ thập đỏ trong tỉnh đã sử dụng quỹ nhân đạo. Từ năm 2010 đến nay, tổng kinh phí vận động được gần 34 tỷ đồng, trợ giúp khoảng 8.000 hộ nghèo, đạt gần 94% số đã khảo sát.
Chiều ngày 5 tháng 12, Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập xác định danh tính hải cốt liệt sĩ huyện Hiệp Hòa tổ chức lễ truy điệu và an táng hải cốt liệt sĩ Trần Công Trình sinh năm 1945 ở xã Quang Minh. Đồng chí Trần Công Trình nhập ngũ tháng 4 năm 1966, biên chế tại Đại đội 15 Tiểu đoàn 1, Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân. Tháng 5 năm 1971, đồng chí làm nhiệm vụ tại bản Khe Rung, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Tại đây, đồng chí bị thương và hy sinh trong quá trình điều trị. Lễ an táng và truy điệu được Ban chỉ đạo 515 huyện Hiệp Hòa và gia đình tổ chức trang nghiêm, thành kính. Hải cốt liệt sĩ Trần Công Trình được quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ xã Quang Minh.
Mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang vừa phối hợp với Công an huyện Tân Yên, Công an thành phố Bắc Giang đấu tranh làm rõ một số đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Các đối tượng là Nguyễn Văn Thắng, Đỗ Văn Ngọc, Đinh Việt Anh, Lý Văn Hưng, Phạm Văn Đông cùng trú tại thành phố Bắc Giang. Trước đó, các đối tượng thường xuyên đem dao kiếm, bom xăng tụ tập tại một số điểm kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn xã Quế Nham, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang để đe dọa, đập kính, phá hoại tài sản của chủ cơ sở karaoke và khách hát. Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng này đã yêu cầu chủ quán khi có khách đến hát phải gọi nhân viên phục vụ do các đối tượng cung cấp, đồng thời nâng giá tiền như các đối tượng yêu cầu, nhưng do một số cơ sở kinh doanh không thực hiện theo nên nhóm đối tượng đã gây ra vụ việc trên. Lực lượng công an đang tạm giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng.
Nhằm góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ngăn chặn tai nạn giao thông, Công an huyện Lục Ngạn đã chỉ đạo đội cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự giao thông trên các tuyến đường qua địa bàn huyện. Một buổi chốt chặn kiểm tra xử lý vi phạm trật tự giao thông của tổ công tác đội cảnh sát giao thông Công an huyện Lục Ngạn trên tuyến quốc lộ 31. Tổ đã tập trung vào việc kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển xe mô tô và ô tô cá nhân. Từ đầu năm đến nay, qua công tác tuần tra kiểm soát, đội cảnh sát giao thông Công an huyện Lục Ngạn đã phát hiện xử lý gần 600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Công tác kiểm tra kiểm soát được thực hiện thường xuyên đã góp phần nâng cao ý thức của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Anh Nguyễn Đình Khôi, thị trấn Trũ, huyện Lục Ngạn nói:
nồng độ cồn ấy thì nó sẽ gây buồn ngủ hay là dây gây không người lái xe sẽ không tự chủ được bản thân mình. Đến hậu quả như là tai nạn giao thông, đến hậu quả nghiêm trọng.
Bên cạnh việc kiểm tra xử lý xe mô tô và ô tô cá nhân vi phạm trật tự giao thông, các tổ công tác của đội cảnh sát giao thông Công an huyện Lục Ngạn cũng tập trung kiểm tra việc chấp hành quy định của luật giao thông đường bộ đối với xe ô tô vận tải hành khách. Anh Nguyễn Văn Sơn, lái xe ô tô vận tải hành khách cho biết:
chúng tôi lúc nào cũng tham gia và giao thông lúc nào cũng chấp hành an toàn giao thông. Chúng tôi lúc nào không rượu bia, chúng tôi cũng nào chấp hành theo pháp luật.
Còn đây là lời của Đại úy Đào Văn Cần, Tổ trưởng Tổ công tác Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Lục Ngạn.
Cơ quan công huyện đã tổ chức tuần tra kiểm soát với 3 tổ tuần tra kiểm soát. Nhất là xử lý để đẩy lùi tai nạn giao thông, là nhất là xử lý về chuyên đề kiểm tra về nồng độ cồn, người điều khiển xe sử dụng nồng độ cồn. Thứ hai là về xe khách thì là đón trả khách đúng không đúng nơi quy định, chở hàng hóa trong khoang chở khách. Thứ ba về xử lý về cái tự ý thay đổi kích thước thùng xe là trên địa bàn cũng rất nhiều, và vừa rồi xử lý rất là nhiều các trường hợp xe ô tô tải lắp thay đổi kích thước thùng xe là không đúng nơi quy định về sản xuất. Đây là chúng tôi xử lý rất nhiều trường hợp, nhất về nồng độ cồn, và hai là về hàng hóa chở hóa chở khách, thứ ba là đón chở khách không đúng quy định.
Xác định càng về thời điểm cuối năm, tình hình trật tự giao thông cũng như tai nạn giao thông sẽ có chiều hướng diễn biến phức tạp. Sau đó, công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm giao thông vẫn sẽ tiếp tục được đội cảnh sát giao thông Công an huyện Lục Ngạn tăng cường thực hiện trên các tuyến đường chính qua địa bàn.
Và bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, ít đến quang mây, không mưa, ngày trời nắng hanh, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét hại về đêm và sáng, nhiệt độ từ 7 đến 22 độ. Khu vực các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế, ít đến quang mây, không mưa, ngày trời nắng hanh, trời rét đậm, rét hại về đêm và sáng, nhiệt độ từ 11 đến 23 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận ít đến quang mây, không mưa, ngày trời nắng hanh, trời rất đậm, rất hại về đêm và sáng, nhiệt độ từ 10 đến 22 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang cũng xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Hoài Nam, kỹ thuật viên Mai Thanh, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Thu Hoài. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.